đại nhạo kiếp đó là tứ vô ngại giải. Nói đủ là đại là tứ vô ngại giải, là cái khả năng mà phải hiểu biết từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biển tài vô ngại, nhạo kiếp biển tài vô ngại. Nói đủ là bốn cái khả năng đó, thì có dùng một cái ngôn từ một cách thiền xảo thì hiểu rõ cái thực tướng tất cả các pháp, thì hiểu rõ cái nghĩa của tất cả các từ, và Phật họ có cái tài trước giảng rất thiền xảo, thì khi đó mình nói được máy ra mà giới thiệu được cái bản giác về cái thị giác này, máy máy ra mà giới thiệu được cái Phật trí kiến, cái gốc giác này. Quý vị Phật tử biết sao không? Là bởi vì đương thời thì thời kỳ chính Phật Hoa ra đời ấy, là ngoài đạo họ chỉ trích, họ nói rằng tất cả chúng sinh là khó thành Phật, làm sáng chúng sinh mà thành Phật được, và lấy cái trí để thành Phật. Mà nếu tu để thành Phật thì hóa ra thì quả vị Phật là do công phu tu mà sinh ra. Mà nếu quả vị Phật là do cái công hành tu mà sinh ra, là nó nhân duyên sinh, nó bị sinh ra, nó là pháp hữu vi rồi, nó gọi là quả Phật được. Nó bị làm ra, nó bị tác thành thì hữu vi rồi, làm ra mà thành Phật. À thì vì vậy chính Phật Hoa mà nói cho rõ rằng không, thì gốc giác nó là có sẵn rồi. Còn tu không phải là làm ra thì Phật tí, tu không phải là làm ra Phật tí, tu là làm đổ những cái gì ngăn che Phật tí, làm cho mình không thấy Phật tí, đổ hết cái đó rồi thì thấy Phật tí, chứ không phải tu là để làm ra Phật tí. Giống như mà mình đem bột đường tất cả mà nặng ra cái bánh là bị mình làm ra từ bột từ đường đấy không. Phật tí không bị cái gì làm ra cả, không bị một cái công phu nào làm ra cả, nhưng mà tất cả cái công phu tu tập của mình, mà từ phàm phu cho đến hữu học, đến thành vô học, đến siêu giác của Bồ Tát, chỉ là cái công việc mà làm đổ tất cả cái ngăn che Phật tí mà thôi. Còn Phật tí nó có sạc, Phật tí là cái thần tí có trong tất cả, có mặt trong tất cả tâm của mọi chúng sinh, có mặt khắp pháp giới, gọi là diệu âm biển mạc, có mặt khắp pháp giới. À, vì vậy cho nên mới gọi thì Bồ Tát đại nhạo thuyết để mà nói chuyện. Và lúc bấy giờ Bồ Tát đại nhạo thuyết, bà Thế Tôn chúng con muốn được yết kiến Đức Phật Đa Bảo. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói thế này: muốn mà mở cửa tháp để mà thấy yết kiến được Đức Phật Đa Bảo á, thì Đức Như Lai, đây là cái hàm nguyện xưa của ngài Đa Bảo, thì Đức Như Lai phải thu về tất cả hóa Phật trong mười phương, thì gọi về, phải mời về tất cả hóa Phật trong mười phương mà tù về một chỗ đà, khi đó mới mở được cửa tháp mà yết kiến được Đức Đa Bảo. Thì ngay khi đó Đức Phật mới từ cái lông trắng giữa chẳng mày phóng bạch hào tướng quang soi rạng mười phương thế giới. Lúc đó là có cái chấn động gọi là lục trụ chấn động đó, mười phương Phật đều xuất hiện. Thỉnh chúng của Đức Bổn Sư thấy rõ mười phương Phật, mười phương hội chúng của chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn, Duyên Giác và Nhân Thiên trong các cái cõi cảnh giới đó xuất hiện, và các cảnh giới đó cũng thấy rõ hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni như là thấy ở trước mắt này. Và tất cả các vị hội chúng của các Đức Phật đều hỏi các Đức Phật của các hội chúng đó rằng là do nhân duyên gì mà có pháp Đa Bảo xuất hiện. Thì chư Phật trong mười phương cùng nói với hội chúng của mình rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni hiện trừ ở cõi Ta Bà đang chuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa, mà vì vậy có tháp Đa Bảo xuất hiện. Thôi tất cả chúng ta hãy đi qua để đảnh lễ tháp Đa Bảo và để yết kiến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và để nghe diệu pháp. Thì tất cả mười phương chư Bồ Tát chư Phật đều tù về ở Nơi Kỳ Sắc Quật, ở trong cái hội chúng của Đức Bổn Sư, trước hội chúng, và tất cả đều trú ở giữa hư không, lơ lửng giữa hư không, ngồi trên tòa xem bảo mà trú lơ lửng giữa hư không, và tất cả đảnh lễ tháp Đa Bảo, và mỗi vị Phật đều cử một vị đại hình dạng của mình đến dâng lời chào hỏi đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là: Đức Phật có thiệu bình thiệu não không, chúng sanh có dễ đồ không? Đó là cái câu hỏi truyền thống của chư Phật và chư đại đệ tử thường chào hỏi nhau mỗi lần gặp nhau. Đây là câu hỏi truyền thống, là Đức Phật có thiệu bình thiệu não không, và chúng sanh mà ngài đã hóa đồ của dễ đồ không? Nói như vậy. Thì khi mà thì nghi lễ đó vừa chấm dứt, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài là tiếp tất cả các hóa Phật trong mười phương tù về. Xong rồi thì ngài mới dùng cái cánh tay của ngài, cái ngón tay của ngài mới mở cái chốt cái tháp, thì cái cửa tháp mở ra, thì nghe một cái tiếng vang lớn, thì cửa tháp mở ra và Đức Đa Bảo xuất hiện. Lúc Đức Đa Bảo xuất hiện thì ngài bèn mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài phân cái tòa ngồi của ngài, trong đó có tòa sen trong cái đà tháp Đa Bảo, ngài ngồi một nửa và mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lên ngồi một nửa, và hai ngài ngồi ngang nhau. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới nhìn về thính chúng và nói rằng: ai có thể ở lại Ta Bà để thay ta mà tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa? Thì ngài nói câu nói đó và thính chúng yên lặng, là chấm dứt cái phần hiền bảo tháp. Chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa biểu tượng mà chưa đừng trong phần trên này. Dạ, thưa quý vị, từ ngay con mệt không? Dạ. À, quý vị gắn kiên nhẫn đi chiều. Tại sao gọi là phải dùng tất cả muốn mở cửa tháp này á? Đức Đa Bảo không có lòng từ chăng? Mà Đức Đa Bảo không có đại trí tuệ để thấy rằng thiện chúng mười phương đang muốn chiêm ngưỡng ngài chăng? Mà tại sao phải có điều kiện mà phải tù tất cả, thu tất cả hóa tật của mười phương về để mới mở được cửa tháp? Tại sao phải có điều kiện này? Đó là một cái hình thức diễn đạt bóng đầy, cũng trình bày Phật thuyết kiến. Muốn thấy Đức Phật Đa Bảo có nghĩa là gì? Là muốn thấy cái chân tâm, một cái chân tướng, cái Phật thuyết kiến của mình gọi là muốn thấy Phật Đa Bảo. Đức Phật Đa Bảo là biểu tính cho cái nguồn giác ngộ của mỗi chúng sinh có trong mình. Thì muốn thấy, muốn mở cái nguồn giác ngộ đó ra, là muốn thấy cái nguồn giác ngộ đó, hay là muốn đắc Phật thuyết kiến, hay muốn ngộ Phật thuyết kiến, phải làm cái gì? Là phải thu về tất cả mười phương hòa Phật. Có nghĩa là gì? Tù về mười phương hòa Phật đó là gì? Là tất cả là một. Phải làm thế nào để thấy tất cả trở về một mối, gọi là tất cả là một à? Thấy được thì thật tướng vô tướng, là thấy tất cả về một, mà một là tất cả, phóng ra một, phóng ra tất cả là pháp giới, và pháp giới thu về một, là vì thấy được thì lý đó sự vô ngại như vậy, thấy tất cả đều vô ngại như vậy, vì vô ngại cho nên tất cả được thu về một, và một là phóng ra tất cả. Tuy nhiên phải mười phương hòa Phật phải thu về một chỗ. Vừa thứ hai thì sự thu về đó có nghĩa là gì? Phải gom tất cả thì niềm lực lại một chỗ, gọi là phải nhập đại định. Phải nhập đại định mới thấy được Phật thuyết kiến. À, cái ý nghĩa thứ hai. Thành thử phải nhập đại định. Nhập đại định là nhập đại định trong cái đại định vô ngã. Là đại định gọi là thu hóa Phật về. Là đại định vô ngã thì có trí tuệ có mặt. Vô ngã có mặt trong cái đại định đó. Chứ ngoài đạo cũng có thể có đại định nhưng không có mặt, có trí tuệ vô ngã, họ không thể thấy Phật thuyết kiến được. Thành trong cái đại định này gọi là định vô ngã hay là định vô lậu, thì Phật thuyết kiến xuất hiện, thấy được Đức Đa Bảo. Thì đó là hình thức mà diễn tả một cách biểu tượng bằng hình ảnh, là phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải thu về tất cả hòa Phật rồi, lúc đó ngài mới mở cái cửa chốt của tháp. Cái chốt là gì? Cái then chốt là gì? Cái gốc mà để thấy Phật thuyết kiến là chỗ này, chứ không thể có một lý do nào khác nữa. Gọi là cái chốt, cái then chốt ở chỗ này, mở là mở cái then chốt này. Then chốt đó là gì? Là phải ngộ, phải chứng ngộ của thực tại vô ngã, thực tướng vô ngã, là thấy Phật thuyết kiến ngay. Mở cửa tháp, mỗi người ai mà thấy được Phật thuyết kiến, ngộ được Phật thuyết kiến, ai mà thấy được vô ngã tướng mà ngộ được cái lý vô ngã của các pháp, cái tướng vô ngã của các pháp, thì thấy Phật thuyết kiến trong tâm mình liền. Đó là cái then chốt mở cửa tháp Phật Đa Bảo. Mà tại sao lại phân bản tòa như tòa? Đức Phật vừa mở cửa tháp xong, cái tiếng đồng này là quý vị biết. Cái sự bừng ngộ của cái Phật thuyết kiến này á, giống như Đức Phật mở cửa tháp. Nếu như ai có trí tuệ vô ngã này, nếu như các đệ tử Đức Phật thính văn, hữu học và vô học và duyên giác, mà những người đã tương đối đã có một cái công phu mà loại trừ tham sân si rồi á, gần như nó hết rồi, không còn cái ngăn che, những cái phần mà ngăn che lớn nó đã rớt rồi, đổ rồi, thì chỉ cần còn cái ngộ cái vô ngã đó ra, thì cái Phật thuyết nó bung ra ngay tức khắc. Mà nó bung ra là nó biểu tính cho một cái tiếng nổ, một cái gì như cái vỡ, một cái gì nó vỡ. Thì cái tâm này, một cái gì cái Phật thuyết kiến, nó Phật thuyết kiến đó nó có trong cái tâm phàm phu, nó có trong cái tâm hữu học, có cái tâm vô học, có tâm duyên giả, có tâm bồ tát, và chỉ cần mở cái chốt đó ra, thì trụ trong vô ngã hoàn toàn, tin tưởng thấy rõ vô ngã thì nó tự bung ra thôi. Một tiếng vỡ lớn, một tiếng đồng lớn, một sự gọi là một sự thay đổi lớn, một sự đột ngột thay đổi lớn. Và Đức Đa Bảo mời Đức Thích Ca ngồi cùng ngang tòa là gì? Như trước phẩm trước mà cái phần thọ ký cho hai tôn giả Tu Bồ Đề Ca Diếp và hai tôn giả Mục Kiền Liên Ca Chân Viên, là ngài đã phân ra có hai cái căn cơ, là tương lai thì trước khi thành Phật thì hành của tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Ca Chân Viên là tín hành, còn cái hành của ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp là huệ hành, chứ tuệ tín căn và tuệ căn thì ở đây có biểu chứng này. Đa Bảo, Đức Phật Đa Bảo đã nói rằng sau này mà ai mà muốn tôn thờ ngài, là ai mà muốn trở về Phật thuyết kiến, mà muốn tìm về cái gốc ấy, là phải dừng tháp mà thơ. Dừng tháp mà thơ có nghĩa là gì? Dừng tháp bảy bảo, Đa Bảo, tuy nhiên là phải tu các cái giác phần. Giác phần, cái chi phần giác ngộ mới có thể, mới đúng cái nghĩa là tôn thờ ngài. Và cái người mà đi về sự tôn thờ và là đi về cái tính căn lòng tin, mà đương thời có một cái bộ phái, một cái tông phái để chủ trương tôn thờ Xà Lợi, và họ cho rằng tôn thờ Xà Lợi nhờ công đức này mà đi đến giải thoát. Còn có một cái bộ phái như là của Bát Nhã thì cho rằng thờ kinh Kim Cương mà thôi, không thờ Xà Lợi, bởi vì thì Kim Cương nó đã đến trí huệ Phật và có sự tranh chấp nhau, tranh chấp phải trái nhau về phân rẽ phân hóa, thì Đức Phật đã thọ ký cho bốn đệ tử đó chia ra làm hai huệ căn và tịnh căn để chứng tỏ rằng trong tín nó cũng có mặt tề Phật Chí Kiến và trong huệ cũng có mặt Phật Chí Kiến. Điều nếu ai mà thấy được cái đó là giác ngộ, được thọ ký mà thôi, chứ không phải là cái tín nó cao, không phải là cái huệ nó cao, cái huệ căn nó cao hay là tịnh căn nó cao, tùy theo từng cái nhân duyên, từng cái căn cơ, từng hành nguyện. Đây cũng vậy, phân bản toàn như tòa là cái tiếng nói của Đức Phật. Đức Phật Bổn Sư đứng khai ngộ Phật Thí Chiến là tượng trưng cho tiếng nói của Huệ, và còn cái tháp mà Đức Ba Đa Bảo là tượng trưng cho cái đối tượng mà chúng sinh tôn thờ, đó là thuộc về tín, thì tín và Huệ cũng được ngồi ngang nhau, đó là một nghĩa. Và thứ hai, Đức Đa Bảo là tượng trưng cho bản giác, còn Đức Bổn Sư là thị giác, thì thị giác và bản giác là một. Khi giác ngộ thì bản giác và thị giác là một, tất cả đều là một nguồn tâm cả chứ không phải là hai. Bản giác là thị giác là một, tín căn và huệ căn là một. Và Đức Đa Bảo là thuộc về quá khứ, còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuộc về hiện tại. Quá khứ và hiện tại là một, đó là ý nghĩa. Ở trong cái thực tướng, ở trong cái thấy mà gọi là Phật Chí Kiến, thì luôn luôn thấy rằng quá khứ hiện tại vị lai là một, thấy rằng thì bản giác thị giác là một, thấy rằng tín căn huệ căn niệm căn định căn là một. Quý vị thấy, nếu thấy được vô ngã, có cái trí tuệ vô ngã thì là điều có khả năng giác ngộ Phật Thí Kiến. Cái sự khác biệt bên ngoài của cái hành tu không quan trọng, mà cái sự quan trọng là cái tâm ở trong, cái tuệ ở trong. Thì người tu mà cũng có cái tuệ, có mặt tuệ vô ngã, thì người đó mới có khả năng để giác ngộ Phật Thí Kiến. Khi Đức Phật Thích Ca mà ngồi trên tòa rồi thì ngài mình nói: ai có thể thay ta ở Pháp Bà để mà nói diệu pháp thì thỉnh chúng mừng thinh. Rồi lúc bấy giờ ngài mà nói về toàn thể thánh chúng và cả thỉnh chúng của chư Phật, của mười phương họa Phật nữa, tu về nữa, và thì Phật tử cũng biết rằng là tất cả bảo tháp, tất cả cái tòa sen của thỉnh chúng của mười phương Phật mà trở về tu về quý về đều ngồi lơ lửng giữa hư không, thì cái Phật tử cũng biết rằng là đều ở trong cái trụ, trong cái vô ngã tướng cả, cho nên ở giữa hư không mà không ở giữa đất. Lúc bấy giờ mà quý Phật tử biết là toàn thể thính chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thấy tất cả mười phương Phật đều thanh tịnh cả, đất bằng kim ngân lưu ly pha lê, không có gò nọc bằng phẳng, không có ngoài lạch, không có sông, không có ngoài, không có lạch, tuy nhiên là hoàn toàn diễn ra một cảnh giới thanh tịnh. Mà như trước đây chúng tôi đã trình bày, với cái thực tướng vô ngã thì không có sự phân biệt cao thấp ngò nồng nữa, và chính ngay cả cái cõi đời này, thì cái đất này á, hồi chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì trái đất này bỗng dưng trở thành thanh tịnh, đất bằng kim ngân lưu ly pha lê, và cũng không có gò nồng nữa. Thì tự thấy rõ, nếu như mà mình hiểu một cách thông thường thì nói vô lý quá. Cách đây 2.500 năm khi Đức Phật ra đời, lịch sử nhân loại chưa hề ghi lại rằng lúc đó là đất đai của trái đất này nó trở thành kim ngân lưu ly pha lê, và lúc đó thì cũng phải là núi nó biến mất và biển nó biến mất, gò nọc nó biến mất, vẫn giống như bây giờ, chỉ có thay đổi chút ít bề ngoài, nhưng mà vẫn có cái tình trạng là núi gò nọc cũng có cái cấu, cái tình, vì vậy cũng là đất mà thôi. Ngã đấy nói rất rõ ràng là toàn ngôn ngữ của Pháp Hoa, là ngôn ngữ biểu tượng, nói cách bóng bày chứ không phải là nói như ngôn ngữ thông thường của người đời. Bởi vì sao? Là bởi vì ở trong cái nhìn, trong cái trí tuệ vô ngã này, cái Phật Thí Kiến này, thì tất cả đất đai gò nồng sông ngồi ngoài hồ lạch đều vô ngã cả, cho nên gọi là tất cả đều trở thành thanh tịnh. Và nói bằng kỳ bảo, đất bằng bảo kim ngân lưu ly pha lê là một diện đạt rừng, tất cả đất bây giờ nó là ở trong thực tướng cả, nó hiện lộ thực tướng, nó quý giá, cho nên mới ví như là kim ngân lưu ly pha lê. Và bởi vì tất cả đều hiện lộ về thực tướng vô ngã của chính nó cả, cho nên chứ không có gò nọc nữa, không có biển sông ngòi và núi non nữa, đó là cách diễn đạt. Thì Đức Phật mới xây qua thành chúng và kể lại cái đoạn đường ngài tu quá khứ. Đây qua tổng đề bà đặt ra, Đức Phật mới dạy như thế này: này các tỷ kheo, vô lượng kiếp quá khứ về trước, ta thường là một vị vua, và thường bỏ, từ bỏ cái ngôi vua để cầu diệu pháp trong nhiều đời rồi, nhiều đời kiếp lắm. Và có một cái thời thì trong khi mà ta giao giảng trong, giao trong thiên hạ, ai có thể nói cho ta diệu pháp, tất nhiên là nói cái diệu pháp Liên Hoa này á, thì ta sẽ theo trọn đời, theo sát bên mình để hầu hạ, để cung phụng mọi thứ cần thiết và hầu hạ, tất nhiên để làm thị giả để cho vị đó sai khiến. Thì lúc bấy giờ có một vị tiên nhân để nói về ta rằng là tôi có thể nói diệu pháp cho vua nghe, nhưng với điều kiện vua phải giữ lời hứa là phải hầu hạ, là hầu hạ tôi và phải cung cấp nhiều thứ cần thiết kéo dài 1.000 năm. Và trong suốt 1.000 năm đó là có khi ta phải dùng thân ta làm giường cho vị tiên nhân đó nữa. Tất nhiên là khổ cực vô cùng. Và vị Phật tử biết rằng là trong với một cái cách cư xử của vị tiên nhân như vậy là toàn dân trong nước đó là oán ghét. Bởi vua là một người thiền, một người rất là thiền, một người cầu pháp, hết lòng cầu pháp, đem hết cả thân mạng mình để cầu pháp. Mà cái vị này không hề nói chi cả, hầu cả 1.000 năm mà chưa hề nghe một nói một tiếng diệu pháp. Nhưng cử chỉ bắt là hầu hạ cung phụng, bắt đi lấy cùi đến gánh nước, rồi sai hết chuyện này sai chuyện kia mà không hề nói diệu pháp. Nhưng mà Đức Phật nói thế này, nhờ cái vị thiên nhân đó đó mà ta đã thành tựu, hầu hạ vị thiên nhân đó ta thành tựu cả 3 la mật. Và nhờ vậy mà ta có được 10, ta thành tựu 10 như lai lực, 4 vô sở ý và thập bát bất cộng pháp. Những cái này thì tôi đã nói rồi, mai một tôi sẽ nói thập bát bất cộng pháp cho quý vị tự nghe. Đó là những cái thuật ngữ mà quý vị đừng có không phải nhớ, nhớ nó mệt. Và vị tiên nhân đó là ai? Vị tiên nhân đó chính là tôn giả Đề Bà Đạt Đa trong thịnh chúng này, con mặt trong thịnh chúng này. Nhờ nhiều đời kiếp, nhờ thiền trí thức Đề Bà Đạt Đa mà ta mới sớm thành tù vô thượng Bồ Đề. Đức Phật khai như vậy. Và Đức Phật thọ ký trước thịnh chúng, thọ ký tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Sau này tôn giả sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai, và cái nước là tên là Thiên Đạo. Nước là Thiên Đạo. À, tôi nói ngang đây và tôi nói cái biểu tượng, những cái nội dung mà diệu pháp chứa đựng trong cái hình ảnh biểu tượng này. Vì vị Phật tử thấy đọc như thế này tương là Đức Phật kể một câu chuyện quá khứ, một cái câu chuyện thôi, là chuyện quá khứ của ngài vô lượng kiếp trước. Ngài từng làm vua, rời bỏ ngôi bảo để cầu diệu pháp và đi theo hầu hạ một cái vị tiên nhân rồi. Họ hành hạ suốt 1.000 năm. Mà nhờ vậy đó mà ta thành tựu vô thượng Bồ Đề. Rồi thì vị tiên nhân dạy cái gì? Và nhờ cái gì trong đó mà Đức Phật thành vô thượng Bồ Đề, chứng vô thượng Bồ Đề? Đó là một vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu, phải tìm cho được nội dung nội chứa đựng trong cái hình ảnh đó. Đây này quý vị thấy này, khi mà Đức Phật phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, cầu diệu pháp rồi ấy, thì đi theo cái vị tiên nhân đó mà chịu cúng dường bố thí, làm vui lòng vì tiếng nhất đó là bố thí, mà là bố thí, mà bố thí mà với cái tâm cầu vô thượng Bồ Đề, là bố thí mà cầu cho được dần về hướng về cái 3 la mật, đó là hành bố thí 3 la mật. Vì tiếng nhân đó hành hà khổ cực chịu đựng, mà ngài vẫn chịu đựng suốt trong cả 1.000 năm đó, là nhẫn nhục, mà nhẫn nhục để hướng về đắc được cái Phật trí vào cái thực tướng vô ngã. Cái trí tuệ thì thực tướng vô ngã đó là đứng hướng về cái nhẫn nhục 3 la mật. Trong 1.000 năm đó mà cứ gọi là giữ cứng lòng, giữ chặt lòng để mà kiên nhẫn hầu hạ vị thiên nhân, để chờ vị thiên nhân nói diệu pháp, đó là trì giới 3 la mật. Và tập trung tất cả 1.000 năm đó chỉ giữ một mục tiêu nuôi dưỡng, giữ mình để chờ đợi, để hướng về một mục tiêu đó là giải thoát chứng ngộ vô thượng Bồ Đề, đó là thiền định 3 la mật. Và vì việc khi mà bao nhiêu đời đã hành thì bố thí trì giới tinh tấn, và ngài nỗ lực luôn cả 1.000 năm đó gọi là tinh tấn, mà tinh tấn 3 la mật thì bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định mà 3 la mật, thành tựu được 3 la mật, thì lúc đó là trí tuệ 3 la mật xuất hiện. Bởi vì trí tuệ 3 la mật không thể nói được, cho nên vị tiên nhân nói bằng hành động và để cho vị này tu, và để cho vị này tu khi mà đi đến cái thiên đình, vào thiên đình sâu với cái tâm mà luôn luôn cầu Phật trí, thì thực tướng vô tướng của các pháp sẽ từ tiên thiết cái thực tướng đó, nói thì nói diệu pháp cho vị đó nghe mà thôi. Đó là tiên thiết diệu pháp. Tôi thấy này, là hành trong thời gian đó là hành lục 3 la mật, chứ không phải là nói đi hầu hạ đâu. Mình đi ở đờ thì thành ra người ở đờ, cho vì này đi ở đờ mà đó là hành 3 la mật, ở đờ 3 la mật. Quý vị thấy đó, hầu hạ như thế này là hầu hạ như ở đời chứ còn gì, và là ở đời ba la mật, tối tử ba la mật, tối tử nhưng mà vì câu vô thượng vô đề để mà chứng được cái thực tướng, mà trong thời gian đó là hành bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục và thiền định. À, thì quan trọng là ở chỗ cái tâm hành này chứ không phải là cái tướng. Thì tướng thì ngài thực sự ngài chỉ là cái người chỉ giả, người đi hầu hạ người ta mà thôi để người ta sai việc, nhưng mà không phải. Án thôi cái tấm hành gì này, cái tấm hành cái tướng không quan trọng được. Đức Phật đứng chỉ, đứng chỉ cái Phật trí kiện còn mặt á, còn mặt đứng tất cả các cái tướng khác nhau. Rồi thì còn ngài Đề Bà Đạt Đa tu được cái gì, đi hành hạ người ta về lợi dụng cái lòng tu của người ta mà để mà hầu hạ cả ngàn năm thì người ta cũng phụng mình. Rồi thì được được cái tốt chí đâu mà là được Đức Phật thọ kỷ sau này thành Phật, mà thành Phật hiểu là thiên vương Như Lai. À, thì trong cái thời gian đó tôn giả Đề Bà Đạt Đa là cũng nghĩa là phải chiến lòng, thì giữ chặt lòng, kiên nhẫn tối đa, chịu đựng tất cả mọi sự chế bai của người đời, cho rằng mình lợi dụng, mình là tàn nhẫn, mình lợi dụng. Như vậy ngài cũng chỉ giúp cho Đức Bổn Sư, giúp cho vị vua đó để đắc được ba la mật, và để chính ngài cũng hành ba la mật để đắc được cái Phật trí thừa. Cho nên ngài nhẫn nhục như vậy cũng hướng về cái Phật trí cho chính ngài nữa và cho chính Đức Bổn Sư, và là nhẫn nhục ba la mật. Tương tự như vậy ngài cũng phải tinh tấn, ngài cũng nỗ lực, ngài cũng kiên trì để mà đạt được mục tiêu đó, cũng hành đủ cả lục ba la, năm ba la mật, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định ba la mật. Và cái phút cuối cùng thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni qua thật, qua cái thiền định, và ngài đã đạt đến cái ba la mật mà để hoàn bị cái sáu ba la mật, đó là trí tuệ ba la mật, là trí tuệ vô ngã. Và chính tôn giả Đề Bà Đạt Đa cũng thành tựu cái trí tuệ ba la mật này. Vì vậy cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà thọ kỷ sau này thành Phật hiệu là thiên vương. Vì sao gọi là thiên vương? Thiên thiên hệ mà cái gì liên hệ chứ thiên gọi là thiền, mà ngài làm cái hành động rất là hạ, cái hành động là cái hành hạ người ta không hề nói chứ về diệu pháp, mà bắt người ta hầu hạ sai khiến và nói những cái nghịch ý nữa, la mắng đủ cả, là cái người này là ác hành chứ là phải thiền hành đâu mà trở thành một vị vua thiền, thiên vương. Không phải, cái thiền này là thiền tối đa này, thiền cực kỳ thiền, bạn là vua các điều thiền này, giúp cho người ta hoàn toàn một lòng trong sạch để mà giúp Đức Đức Bổn Sư thực hành ba la mật, theo dõi để giúp khích lệ thúc đẩy cho ngài thành tựu vì sao cái ba la mật đó. Một cái điều thiền tối đa trong cái tâm thiền này, là trong cái tâm này mới gọi là vua, chứ còn thiền cái hành động ăn thứ gì, thiền bên ngoài ăn thứ gì. Bởi vì nó thiền thuần hành này dễ thấy, nó không ăn thứ gì. Cái thiền nghịch hành này thằng mày đòi hỏi nỗ lực lớn, đòi hỏi cái tâm ý lớn, chủ đừng lớn. Tôi đi làm một điều thiền được người ta ca ngợi, tôi có thể không chấp được thì cái điều ca ngợi đó dễ dàng, nhưng mà nếu tôi làm cái điều nghịch hành thì người ta phi nhổ một chút, đập đánh tôi này, chửi mắng tôi nữa, lao nó tôi chưa được nổi, thì sức ép nó mạnh hơn nhiều lắm. Cái lời khen mà cái sức ép của cái lời khen, tất nhiên là cái mà gọi là nhắn che của lời khen mình dễ vượt qua, nhưng mà cái sức ép đó, sức ép của cái những cái phản ứng lại mà của cái chê bai chống đối nó mạnh hơn, vượt qua được là có một cái sức lớn. Như vậy là có một cái tâm thì một cái thiền tâm lớn, cho nên gọi là thiên vương, vua của các điều thiền. Và cái nước của ngài đây gọi là thiên đạo, cái cung đường, cái nơi mà gọi là của cái cõi thiền gọi là thiên đạo. À, cái thiền là vậy, và cung đường mà chỉ cho đây người xứng đáng để mà chỉ đường cho mọi người đi làm điều thiền. À, điều thiền hẳn phải là căn cứ đến cái tướng, mà nó có mặt trong tất cả tướng. Nếu như có tâm thiền, nếu cái tâm tác ý, cái tâm hành là thiền, thì cái tâm hành là giải thoát, thì tất cả mọi hành động đều trở thành giải thoát. Thì quan trọng là có cái tâm này không, à, thành xứng đáng để dạy cho mọi điều thiền, chỉ cho mọi đường thiền, gọi là thiên đạo. Thành thử bố thí thì giới tính tận nhẫn nhục thiền định đều có thể hành chỉ tuệ ba la mật cả, đều có thể thờ lại cũng được, cũng kiến cũng được, cầu an cầu siêu cũng được. Nhưng cầu an cầu siêu với một cái trí tuệ vô ngã, với một cái trí tuệ để đoạn trừ tham sân si, chứ không phải là một cái trí tuệ để mình nuôi dưỡng tham sân si, thì chỉ cầu an cầu siêu và mọi hành động đó đều trở thành đạo cả, và đều có thể đưa mình đi đến chỗ thành tựu ba la mật, quốc đất cũng thành tựu ba la mật. Nhưng mà nếu quốc đất vì tâm tràng đó, vì tâm lý đó, với một cái trí tuệ đó thì thành tựu ba la mật. Còn nếu như không quốc với cái công phu của thực hiện lục ba la mật thì cuộc đất là cuộc đất mà thôi, trở thành người nông phu. Mà nếu như mình mà tùng kinh gõ mò, mình cầu an cầu siêu mà không với trí tuệ đó, không với trí thấy đó, không với niềm tin đó, thì trở thành cái người gõ mò mà thôi. Quý vị thấy đó là cái nội dung của Pháp Hoa ở chỗ này Đức Phật thuyết giảng. Tuy nhiên là có nhiều vị ngã cái phẩm tôn giả Đề Bà Đạt Đa là khó tin lắm, bởi vì tu thiền thì thật là được thọ ký thiền dễ thấy, mà ngài Đề Bà Đạt Đa ai mà hiểu ngài nổi, trừ Đức Phật ra, Đức Bổn Sư ra, có ai mà hiểu được cái hành ngài hành, ngài hành lục ba la mật mà hành nghịch hành là hành khác đời. Người ta mặc cái ổ tàng thì gọi là tu, ông đây ông mặc cái áo ngũ sắc ở ngoài đời ông tu. Người này người ta ăn chay mà tu, ông này nhiều khi ăn mặn ông tu, khó vô cùng. Cái chuyện đó là chỉ có dĩ nhiên là vì đừng có bắt chước ngài tôn giả Đề Bà Đạt Đa làm nghịch hành thì khổ lắm, làm nổi đấy. Đức Phật muốn gì? Nhờ có cái hình ảnh nghịch hành đó để cho mình hiểu rõ thì lý, thì thực tướng nó có mặt khắp nơi cả trong cả tướng vậy thôi, chứ đừng có hành bất chước mà làm nghịch hành rồi nổi điên lên loạn lên, khó lắm. Bởi vì cái khả năng mà lúc mà ngài nói diệu pháp cho Đức Phật là khả năng của tôn giả Đề Bà là bậc thầy, thành là mới chịu đựng nổi, chứ còn không thể là người học trò mà chịu đựng nổi chuyện đó đâu. Không phải dễ dàng mà làm cái hành đó, đừng có làm nghịch hành với thành nó khó hiểu. Mà Đức Phật dĩ nhiên là quý vị biết là Đức Phật khuyên là nên làm thuần hành rồi, tức nghĩa là phải bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục thân thiền định, nó có có cái tướng đàng hoàng để mà đối thoại với chúng sinh, để mà nói chúng sinh là vì lợi ích chúng sinh mà đi thuần hành, chứ đừng có về làm nghịch hành, không nên. Thì Đức Phật mới nói thế này: về sau này sau khi ta nhập diệt, nếu có thiền nam tín nữ nào mà nghe cái pháp Đề Bà Đạt Đa này mà phát tâm tôn kính kính trọng, thì biết này người này là có căn cơ lớn, thì người này đáng được tôn thờ, đáng được tôn kính, đáng được kính lễ, đáng được lễ lại. Và người này phải biết rằng là không bao lâu, người tất nhiên là sẽ được Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn thọ ký thành Phật, sau này không bao lâu người này sẽ gần kề giác ngộ. Vì tự biết vì sao mà Đức Phật thọ ký như vậy là bởi vì nghe cái Phật Đề Bà Đạt Đa này mà tin. Vì sao mà tin ra cái chuyện ngài làm cái chuyện tái đời như vậy, chuyện ác như vậy, nói cái đời gọi là ác ôn mà ta gọi là thành, gọi là thiền được, là bởi vì chính người này mà sợ dĩ tin, mà sợ dĩ thấy là bởi vì chính người này đã có trí tuệ của ngài đâu rồi, họ thấy xuyên suốt và thấy ngay cái thật tâm của cái tâm hành của tôn giả Đề Bà Đạt Đa, và thấy cái thực tướng vô ngã tướng, chứ không phải là thấy bị nhìn qua cái tướng ngã tướng. Cái khác nhau giữa thiền ác đó là cái ngã tướng, khác nhau thì ngã tướng, còn bên trong không khác nhau, bên trong vẫn một cái tâm thiền, vẫn một cái tâm cầu vô thượng bồ đề, vẫn một cái tâm hành lục ba la mật mà thôi. Cho nên phải biết rằng cái người này là phải có trí tuệ lớn mới thấy được chuyện này, và thấy được chuyện này mới tin được chuyện này. Thành thử là Đức Phật ca ngợi thì người mà đọc cái phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa này mà tin cậy và phát tâm cung kính tôn trọng. Trong cái phần trước như chúng tôi đã nói, Đức Phật là đã dạy cho chúng ta rằng là sau này mà bất cứ chỗ nào mà hãy có kinh Phật Hoa có mặt là chỗ đó đáng được tôn kính, đốt hương trầm cùng dương rồi, và chỗ đó xem như là sự có mặt của Đức Phật. Thì thấy bởi vì sao? Bởi vì trong Phật Hoa đã chứa đựng Phật chi kiến rồi, Phật thân trong đó rồi, thì tất cả cái thái độ mà nói pháp của Đức Phật ở trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này cũng vậy, mà ở trong mấy phẩm trước cũng vậy, là Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đành rằng vấn đề tín ngưỡng tốt đó, tôn thờ xả lời tốt đó, vì đấy nè, tôn thờ xả lời tốt và tôn kính Phật tốt đó, nhưng mà cái tốt hơn nữa là Đức Phật biểu quay về chính mình, quay về chính mình, quay về chính trong nội dung của Phật Hoa, và quay về chính trong nội dung đó là quay về tìm để nắm cho được cái chứa đựng trong nội dung đó, mà cái để mà thực hiện cái chứa đựng trong cái nội dung đó là trở về để mà thực hiện cái Phật trí kiến của chính mình. Thành cái vấn đề mà tôn thờ Phật đúng nghĩa nhất, tôn thờ Pháp Hoa đúng nghĩa nhất, tôn thờ Phật đúng nghĩa nhất là rời Đức Phật trở về kinh cuốn kinh Pháp Hoa. Ngài nói ở đó là đáng để mà dừng thạc thờ và cũng cần thờ trả lời nữa. Bởi vì sao? Bởi Pháp Hoa cũng là trả lời Phật rồi. Vậy trong cái kinh Pháp Hoa là bởi vì trong Pháp Hoa này chứa đựng cái tiếng nói lên cái tiếng nói giới thiệu về thực tướng vô ngại, chỉ bày cái thực tướng vô ngại, chỉ tề vô ngại cho mình. Cho nên thực sự tôn thờ Đức Phật là trở về tôn kính Pháp Hoa, mà tôn kính cái Pháp Hoa thực sự ý nghĩa của nó là phải nắm được nội dung đó, nội dung mà kinh Pháp Hoa nói đó là nói về thực tướng vô ngã tướng và cái trí tuệ vô ngã đó, trí tuệ Phật. Mà cái ý nghĩa mà đúng đắn hơn nữa cao thượng hơn nữa là tự mình hiểu nắm lấy cái nội dung đó rồi để thực hiện. Tuy nhiên là làm thế nào để chỉnh từ mỗi người mình phải ý kiến được Đức Phật Đa Bảo, tự nhiên làm cho Đức Phật Đa Bảo trong tâm mình xuất hiện, mở cái cửa tháp của chính cái tâm của mình để cho tánh chân tâm xuất hiện. Đó, tự nhiên là phải đi con đường mà nhập Như Lai thất, được Như Lai y và tòa Như Lai tòa, phải luôn luôn hành trú trong cái tuệ vô ngại, theo tuệ vô ngại. À, thưa quý Phật tử, ngay đây tôi nói sáng nay có hơi vập vập chụp định, quý vị có rõ không? À, quý vị nào rõ giang tay cho. Dạ, xin cảm ơn quý tử. À, nghe quý vị rõ là tôi mừng lắm, à, sướng lắm nha. Khi Đức Phật vừa mới nói xong thì phần của phần Đề Bà Đạt Đa, à, thì phần câu chuyện mà ngài liên hệ với tôn giả Đề Bà Đạt Đa, thì chỉ vì thị giả lớn của Đức Đa Bảo ở bên cạnh ngài, hầu bên cạnh ngài, nói thưa ngài, bạch ngài, thôi mình hoàn đạo bổn sứ, trở về bổn đồ tướng là công việc xong rồi. Thì thấy nè, như vậy cũng quá thiệt là xong rồi. Là Đức Phật nói pháp, nói kính nhiều pháp, mà từ cái phẩm đầu, từ vô lượng nghĩa mà chút định cái pháp hiệu bảo tháp đấy là coi như xong pháp hoa rồi. Quý vị thấy này, coi như chỉ phần đầu đã xong rồi. Phần đó là gì? Là phần nào của Đức Phật nói cũng đủ cả khai thì ngộ nhập và đủ cả xử lý dung thông trong đó cả. Nhưng mà thực sự cái phần đầu này là chuyên về lý, là cái phần mà Đức Phật đã dùng ngôn ngữ của chính mình để mà nói cho tất cả thịnh chúng của ngài nghe hiểu rõ. Nhưng mà chút định cái điểm cuối cùng là gì? Để kết thúc thì phần mà ngài muốn trình bày cho thịnh chúng của ngài là có Đức Phật Đa Bảo nhân chứng của lịch sử giải thoát đứng ra xác nhận rằng tất cả điều Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói là hoàn toàn đúng chân lý của ba đời, để mà tạo niềm tin và xác nhận coi như thời pháp có thể kết thúc ngay đây, quý vị thấy nè. Nhưng mà thực sự không phải thế, là nói về cái kết thúc phần đầu, phần sau này bởi vì thỉnh chúng vẫn còn tiếp tục nghi ngờ những cái điều mà Đức Phật đã trình bày trong cái 11 cái phẩm kinh kia, cho nên khi ngài mà tiếp tục khai ngộ nữa cho đến cái phẩm kinh cuối cùng của Pháp Hoa là phẩm thứ 8, thì phẩm sau này thì Đức Phật trình bày dưới một dạng thức khác, là nói ít hơn mà trình bày thì hình ảnh biểu tượng bằng sự, nói bằng sự nhiều hơn nói bằng lời. Còn cái phần đầu này là nói lời nhiều hơn sự, nói bằng cái hình ảnh là cái phần sau, nói chuyện mà nói bằng hình ảnh, giống như mình nói với nhau mà mình đưa cái tay như thế này, đưa tay như thế này là mình nói chiến thắng, không nói là tôi chiến thắng mà đưa cái tay như thế này, chữ V thế này là chiến thắng, đưa móng tay này là số 1, không nói, nói bằng sự, nói bằng cái cử chỉ, bằng hành động, bằng cái tướng trạng biểu hiện, mà không nói bằng ngôn ngữ nữa. Thì anh thành cái mấy phẩm kính sau là nói bằng ngôn ngữ đó, bằng hình ảnh nhiều hơn. Thì vì thì già mà bạch Đức Đa Bảo thôi mình đi về, coi như thầy phạt xong rồi, ngài biết xong thiệt, thôi về hoàn đạo bổn sứ và sứ mạng của Đức Đa Bảo xong rồi, cả người tạ thẳng xong, xác nhận xong rồi, đó là sứ mạng của ngài Đa Bảo. Nhưng mà khi đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni biết, ngài việc thấy bên kia thì già đứng sau lưng ngài Đa Bảo thúc thúc ngài đi về, thì Đức Bổn Sư nói này thì tích lại một chút đã, đây có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ngươi nói chuyện được, đảm bảo được. Vì này trí tích là trí tuệ, rồi đấy đó, trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này là do công phu tu tập của giới định tuệ nhiều đời tích lũy thành, chứ chưa phải là trí tuệ bản giác, chưa phải là Phật trí. Hắn đứng cái cung đường đi tới Phật trí thôi, chứ chưa tới cần Phật trí, chứ chưa tới Phật trí. Còn Đức Phật Bổn Sư nói thôi, ở đây ta còn vị Bồ Tát mà có thể nói chuyện với trí tích được, là nói Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là ngài đại tuệ đó. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang thuyết giảng nhiều pháp giữa cung Ca Thiệt là Ca Ta Thiệt La Long Vương, cung rồng đó. Thì Đức Phật vừa mà nói xong thì tự nhiên Đức Văn Thù Sư Lợi từ dưới lòng biển vọt lên, ngồi trên một cái tòa hoa sen ngàn cánh, và cái hoa sen đó lên bay lên trú giữa hư không, không hạ xuống dưới đất, không đáp xuống đất, trú giữa hư không, và đi theo ngài có hàng ngàn vị Bồ Tát cũng từ dưới vòng lòng biển vọt lên và ngồi trên hoa sen ở giữa lưa lửng giữa hư không. Và Đức Phật ngài giới thiệu cho Bồ Tát Văn Thù gặp ra mặt Bồ Tát Trí Tích và hai vị cùng trò chuyện với nhau. Quý vị thấy nè, thì khi Bồ Tát Văn Thù vừa xuất hiện như vậy thì Bồ Tát Trí Tích hỏi như thế này, giữa thì tôn giả ở dưới cung rồng bao lâu rồi, Ta Thiệt La bao lâu rồi, giáo hóa như thế nào, giáo hóa chúng sanh, cái công việc giáo hóa của ngài như thế nào. Mà giờ tôi ở gì đó tôi dạy nhiều pháp Liên Hoa cho thỉnh chúng là cũng mới không lâu, mà thỉnh chúng lại đắc Phật trí nhiều lắm, đã đồ được vô lượng Bồ Tát ở dưới đó rồi, mà trong một thời gian rất ngắn thôi mà tôi đã đồ vô lượng Bồ Tát dưới đó rồi, và đặc biệt là có một người đệ tử là gọi là người lắm nữ mà có 8 tuổi thôi, mà đắc được Phật trí có thể thành Phật. Thì chị Bồ Tát Thì Tích mà ngạc nhiên nói, ôi ngài kinh ngạc lắm, nói làm sao có cái chuyện đó được. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà ngài còn phải tu vô lượng kiếp để ngài có thể đắc được Phật trí, mới đắc được Phật trí, làm sao khả năng của tôn giả của ngài Văn Thù Sư Lợi mà dạy trong thời gian ngắn mà đồ vô lượng Bồ Tát mà ngồi được Phật trí, và còn lòng nữ là một cô gái 8 tuổi mà làm sao mà có thể, một cái thánh nữ là thánh cầu Huế nữa mà làm sao mà ngồi được Phật trí, à là để làm thắc mắc lắm. Thì quý vị biết rằng là tôn giả trả lời Phật cho ngài cũng băn khoăn, trong lòng ngài băn khoăn mà ngài chưa nói ra, là cũng là hả, là làm sao long nữ mà đặc biệt nhất là long nữ là thân nữ mà sao đắc được Phật trí mà tu nhanh vậy. Nói thực ra thì ngài biết rồi, ngài đã đắc lúc bây giờ ngài có trí tuệ Phật rồi, nhưng mà ngài chỉ muốn biểu hiện một thái độ để cho ngài Văn Thù Sư Lợi thấy Đức Phật để mà nói ra những cái điều gì cần khai mở thêm mà thôi về Phật trí. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới, ngài không trả lời bằng thẳng câu hỏi của Bồ Tát Thí Tích, mà ngay khi đó là long nữ ở dưới cũng là ở dưới cung rồng bắn lên giữa không, ngồi trên tòa hoa sen và xuống đại lễ Đức Đa Bảo, đại lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và xuất hiện ngay liền. Thì thấy rồi ngài long nữ mới ngồi trên giữa tòa hiện thành nam thân, ngồi tòa Bồ Đề thành ngồi Phật, ngồi tòa Bồ Đề. Thì Bồ Tát Thí Tích, Bồ Tát Quán Thù Sư Lời nói làm sao mà lại long nữ có thể thành Phật được. Thì long nữ mới lấy ở cái cổ của mình ra một cái chuỗi ngọc quý đem dâng Đức Bổn Sư, phân ra hai phân, dâng Đa Bảo, Đức Đa Bảo dâng Đức Bổn Sư, rồi xong rồi đánh lễ xong tới nói Bồ Tát Thí Tích như thế này, ông thấy cái chuyện túi dâng cái chuỗi ngọc cho Phật nhì vì Như Lai còn nhanh không, mà nhanh mà chuyển túi thành Phật nhanh hơn nữa, vì vì thấy đó còn nhanh hơn nữa chứ không phải là chuyện chừng đó mà thôi. Và câu chuyện là vậy đó, là chuyện khó tin nhưng có thật, quý vị thấy long nữ thành Phật. Câu chuyện đó là câu chuyện đối đáp mà giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Thí Tích, nó bằng những hình ảnh như vậy. Thì bây giờ tôi ngưng ngang đấy và tôi nói cái hình ảnh biểu tượng chứa đựng trong cái hình ảnh đó. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đây là một chuyện đối thoại mà hoàn toàn trí tuệ, hai Bồ Tát trí tuệ đang nói chuyện với nhau. Và dĩ nhiên thì biết rằng là tất cả nội dung này nhất cứ nhất đồng xuất hiện trong cái cảnh này. Thì xem này, cái căn này là hoàn toàn nói trí tuệ, cái nói trí tuệ và trí tuệ đó là Phật trí kiến, đó là trí tuệ vô ngã, nhớ như vậy. Thì tại sao lại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ trong là cái lông biển vọt ra không vướng ngại gì cả? Thì vì dân bạc rằng là tất cả cái trí tuệ này là ở trong tâm, là hẳn phải ở trên trời dưới xuống, ở trong lông đất và lông biển vọt ra. Biển gọi là biển tâm, gọi là tâm hải, người đời và trong kinh thuộc người đạo Phật gọi là tâm hải, tâm địa hay tâm hải, là cái tâm được ví như đất hay là ví như biển. Thì đây là từ trong lòng biển, là từ trong tâm phóng ra. Trí tuệ này là không phải từ ngoài vào, không do công phu anh tu lâu mà được, mà trí tuệ nó có rồi chứ có làm chi đâu mà lâu vì máu, không có sẵn rồi, cho nên chỉ từ trong lòng biển ra. À, từ lòng biển ngài, từ trong lòng biển ra cả. Mà trí tuệ này là nó là vô ngã. Nếu khi nào mà thấy được vô ngã là thấy cả tâm vô ngã, là thấy nó, cho nên chỉ trụ hư không là trụ trong cái gọi là không gian tượng trưng cho vô ngã tướng. Ngài trụ hư không chứ cả Bồ Tát theo sau ngài là cả cái tâm, mà cái tâm chuẩn bị cả cái khả năng giác ngộ mà chuẩn bị để mà đi đến Phật trí đó, để thấy Phật trí gọi là Bồ Tát. Khả năng đó là trung tâm thực hiện từ lòng niệm vọt ra. Tất cả cái khả năng Bồ Tát, khả năng duyên giác, khả năng thanh văn đồ chi là tất cả các thứ chứ lỗi, tất cả các khả năng đó là nó nằm trong tâm ra thôi. À, thì khả năng là vậy đó. Thì khi mà tất cả đều trụ dữ không rồi thì bắt đầu vì sao mà Bồ Tát Chỉ Tích và Bồ Tát Trả Lời ngạc nhiên là hai vị này tu tướng, tu theo thinh văn là tu tướng quen cái chi cũng đong lường, cân đo đong điểm, cho nên chỉ thấy rằng tu phải bao nhiêu năm rồi đắc quả này, bao nhiêu năm đắc quả kia, rồi như vậy rồi phải chuyện từ thân thinh văn qua cái thân Bồ Tát cái đạo rồi mới thành Phật. Tuy nhiên hàng theo một cái thứ từ thời gian không gian, có cái công phu trong đó, cân đo đong điểm trong đó. Còn không, mấy vị này ở trong cái thật tướng thì không nói chuyện đó được, hẳn ly tất cả tướng, ta không nói chuyện dài ngắn lâu bao được nữa, hoặc ly tất cả cả tướng đó rồi, cho nên chi mới xuất hiện cái hiện tượng là tất cả Bồ Tát đều trú trước nhiều hư không. Mà quý vị biết là khi bây giờ là Đức Phật cần phải đưa thỉnh chúng lên giữa hư không, đây ngồi giữa hư không, là bởi vì phải thế nào, là phải đưa cái trình độ nhận thức cái trí tuệ của các thánh chúng là phải vô tướng cái đạo, cho nên ngồi giữa đất mà hiểu rồi. Đi hai chân trên đất là không thấy được, mà phải đi hẳn đi ở trong vô tướng, phải ở trong vô tướng, trụ trong vô tướng đó. Thì mà long nữ mới nói thế này, vì dân cái chuỗi học ngọc này đây là tượng trưng cho cái trí tuệ mà cái sự ngộ, sự chứng của Long Nữ, cái quý giá của Long Nữ, trang điểm đó, trang điểm Bồ Tát là trang điểm trí tuệ mà thôi, đó là trí tuệ, và trí tuệ đó dâng cho hai Đức Phật, và hai Đức Phật thọ nhận. Đức Phật Đa Bảo là cái chân tâm, là bản giác, và Đức Phật Thích Ca là thị giác, thì là hai ngài đã xác chứng trí tuệ mới giác ngộ ngay trong hiện tại, trong hiện tại của hiện tại, và trí tuệ quá khứ của Phật đều xác nhận cái trí tuệ sự đắc, sự chứng của Long Nữ. Cho nên nhận thì chui hộp mà chia ra hai, vì vì Đức Phật nó cũng cần chui hộp chia nữa, mà đều đã đó là hình ảnh biểu trưng, mà dân thì dân cả chuỗi, dân một nửa có vẻ thất lễ chứ phải không? Nhưng không, đây là hình ảnh biểu tượng đó, và các vị đứng ở trong tướng cũng có chi lễ với thất lễ cả. Đức nói thực tướng, cả ngài đức nói thực tướng với nhau, kể cả Long Nữ đứng nói chuyện với Đức Phật bằng thì hành động, mà hành động đó là nói bằng thực tướng, là các ngài đức đối đại với nhau bằng thực tướng vô ngã cả. Cho nên không có cái vấn đề thất lễ chứ rõ chuyện ngã, quý vị thấy không? Dân một cách kỳ quặc, dân nửa chuỗi hạt mà thôi. Rồi Đức Phật nhận, hai Đức Phật mỉm cười nhận thì chuỗi hạt là thì việc là sai chính cái điều đó. Rồi Long Nữ mà sợ Bồ Tát thì tích chưa rõ cái điều mình vừa mới nói, thì nói thế này, ông cổ thấy tôi là dân hạt cho dân chuỗi ngọc cho chư Phật còn nhanh không? Mà nhanh, điều tôi thành Phật nhanh hơn, nhanh như chuyện ngài là chỉ trong nháy mắt ngài chiêm thành nam thân và ngồi tòa Bồ Đề liền. Quý vị thấy ngồi tòa Bồ Đề, thì hai vị kia mà thắc mắc nói thì thân nữ là mà cậu làm sao mà ngồi được Bồ Đề. Tôi giải sao thì tôi sẽ bắn thù mình nói mày trách nghĩa cho ngài là bằng cái hành động đó để cho ngài trí tích biết thì giác ngộ là rửa đó. Như vậy thì cái hình ảnh đó nói gì? Khi mà ở trong thực tướng rồi thì thực tướng vô tướng thì con chỉ có cái tướng nam, tướng nữ, tướng cậu, tướng tình mà ngắn càng Phật trí được nữa. Phật trí có mặt trong mọi người thì thấy không thấy thôi, thì lắm được thấy được chứ. Mà cái thấy trong vô ngã rồi thì đâu có thời gian vô ngã luôn, còn nhắn còn chậm chứ, mà nó mà chấp rằng là phải vô lượng kiếp hay là phải nhắn điều cái biểu trưng cái thời gian của vô ngã này bằng cái hành động làm giấy kinh ngạc đánh thức những cái vì mà chưa giác ngộ được thì thực tướng vô ngã tướng này bằng cái hành động rất nhanh để cho ngạc nhiên, vậy thôi, đánh thức rồi vậy thôi. Cho nhanh thì chậm gì, thời gian một sát na là vô lượng kiếp, phải vô lượng kiếp là một sát na hành giống nhau vô ngã cái là biểu trưng nào. Ở cái chỗ Phật trí này là cái chỗ mà xa gần là một, lâu vì mau là một, quá khứ hiện tại vì lai là một, nam nữ là một, cấu tình là một. Một vì sao? Vì sao mà một? Là vì tất cả đều vô ngã cả, thì chỗ vô ngã thực tại đừng tôi chạy vô ngã đừng chạy xung quanh thân của ngài đó, đừng chạy trong thân tâm ngài đó, đừng chạy trong thân ngài mà chạy trong cái các pháp đây là vô ngã toàn, vô ngã cái dòng vô ngã đừng tôi chạy. Người đấy thì khi nào có cái thấy đó mà thấy vô ngã, còn ông còn thấy làm ngạc nhiên vì kinh ngạc thì rõ ràng trung tâm không có cái gì hữu ngã đâu đấy. Thì cả đó mới làm cho ông thầy Phật trí, phải không? Thì hai vị đối đáp với nhau bằng hai vị trí tuệ, nói trí tuệ vô ngã bằng hình ảnh này. Và chỉ Phật tự biết rằng đây là hình ảnh mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục nói, chứ không phải là ai là cả. Nhưng mà ngài thì hiện ra bằng hình ảnh là mượn cái tiếng nói về hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Trí Tích và hình ảnh của Long Nữ, cũng như hình ảnh của các vị Bồ Tát ở trong cung rồng mà phóng ra là tiếng nói vô ngã. Thì quý Phật tử biết rằng suốt cả cuốn kinh Pháp Hoa là chỉ nói về duyên khởi và vô ngã. Ai mà hiểu được duyên khởi vô ngã một cách sâu sắc là người đó có điều kiện để hiểu rõ diệu pháp một cách sâu sắc. Ai mà thực hiện được cái duyên khởi vô ngã đó thì người đó sẽ chứng ngộ được cái quả giải thoát vô lậu ngay trong hiện tại và tại đây, và tùy theo khả năng mà có thể giác ngộ cái quả giải thoát đó sâu hay là cạn, cao hay là thấp. Và đó là diệu lý, đó là diệu pháp. Và cái trí kiến mà thấy được thì thực tướng vô ngã đó gọi là trí kiến Phật. Mà ngã đây mình nếu dừng thời pháp ngã đây thì cái Phật tử cũng có thể hiểu được cái phần khai thì ngộ nhập Phật trí kiến là gì rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là còn một số vấn đề mà Đức Phật cần trang bị cho các chúng sanh đời sau. Vì vậy cho nên khi ngài tiếp tục nói 16 phẩm kinh tiếp theo nữa, và 16 phẩm kinh đó trong những tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về cái Phật tử. Hôm nay chúng tôi xin ngưng ngang đây và xin lỗi quý Phật tử là thoạt đầu đi vào chúng tôi được vui vẻ lắm, là bởi vì cái âm thanh này tuy ngờ là cái âm thanh nó bị trục trặc đấy, rồi thành quý vị tha lỗi cho là đã lẽ nói pháp rồi nhào thiết nói bằng những nụ cười mà chúng tôi nói rất hơi nhung nghiêm tí xíu và hơi có chút bực bội, quý vị tha lỗi nguyện chấp cho chúng tôi. Xin mời quý Phật tử nhiều hồi hướng.
Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sinh được trọn thành Phật.